Thứ năm, tùy hỷ công đức. Nguyện thứ năm, tùy hỷ công đức, là dùng để đối trị với bệnh phiền não nặng nề của phàm phu, đó là sự đố kỵ. Tâm đố kỵ đã hình thành và theo ta nhiều đời kiếp đến nay. Quý vị hãy xem một đứa trẻ vừa ra đời được vài tháng hoặc một năm, khi cho nó ăn kẹo, khi thấy đứa khác được nhiều hơn, tâm đố kỵ của nó liền biểu hiện ra một cách tự nhiên. Tâm đố kỵ là một chướng ngại lớn đối với việc tu học, cho nên Ngài Phổ Hiền Bồ Tát mới đặc biệt đề ra nguyện tùy hỷ công đức này để dạy cho chúng ta. Chúng ta chẳng những không đố kỵ với người khác, mà còn phải sanh tâm vui vẻ khi thấy, biết cái đẹp, cái tốt của họ, để hết lòng giúp đỡ họ hoàn thành việc làm tốt đẹp. Nhà Nho có câu: thành nhân chi mỹ, thành nhân chi thiện. Nếu chúng ta không đủ khả năng, không thể giúp đỡ, nhưng chúng ta có lòng vui vẻ ca ngợi, như thế cũng gọi là tùy hỷ công đức. Trường hợp chúng ta có khả năng lại không chịu giúp đỡ, mặc dù không có tâm đố kỵ, như vậy không thể gọi là tùy hỷ. Cho nên trong lúc tùy hỷ, không những không mang tâm đố kỵ mà còn hết lòng giúp đỡ nữa, mới thật sự là tùy hỷ. Chúng ta phải luôn nhớ rằng, khi giúp người khác thành tựu, chính là thành tựu cho mình. Bởi vì công đức tùy hỷ thù thắng nhất chính là tâm rộng rãi vui vẻ, chấp nhận người khác vượt bực hơn mình. Nền giáo dục thời xưa của Trung Quốc đều hy vọng thế hệ sau có những thành tựu siêu việt hơn mình. Nếu không thì nền giáo dục đó coi như hoàn toàn thất bại. Khác với người thời nay, tâm đố kỵ chướng ngại nhiều và sợ người khác hơn mình, nên khi dạy thì giấu nghề hoặc giữ lại một chiêu, không thực tâm truyền hết. Như vậy gọi là bần pháp. Bần pháp sẽ bị quả báo ngu dốt, keo kiệt sẽ bị nghèo khó. Hạng người như vậy không biết những điều đáng sợ của quả báo. Ngày xưa ở Trung Quốc, cái nón của người làm quan đội gọi là hiền quan. Nón này là biểu pháp mang ý nghĩa rất thâm sâu. Nó có hai cấp như cầu thang, dành nón phía trước thấp, dành phía sau cao hơn. Phần thấp tượng trưng cho chính mình, phần cao tượng trưng cho hậu thế, thế hệ sau. Có nghĩa là người làm quan luôn luôn hy vọng kẻ hậu thế vượt bực giỏi hơn mình về đức hạnh, học vấn, khả năng, cho đến mọi sinh hoạt của cuộc sống đều luôn tiến bộ và không ngừng nâng cao. Nền giáo dục được gọi là thành công là phải tiến bộ, chứ không phải thụt lùi. Riêng nón của vua chỉ có một vành bằng thẳng, tượng trưng cho tâm bình đẳng. Y phục của vua và các đại thần đều nói lên nghĩa vụ và trách nhiệm phải làm, cũng như nhắc nhở họ từng giờ từng phút phải thận trọng ý thức việc làm của mình. Qua đến giáo dục hiện nay của chúng ta, nếu đức hạnh, học vấn, năng lực của chúng ta không đạt đến mức độ cao, thì chúng ta sẽ không thể nào độ cho chúng sanh ở thế hệ sau. Vì sao thế? Quý vị xem, nền giáo dục hiện nay chỉ chú trọng về mặt cung cấp cho giới trẻ những kiến thức khoa học kỹ thuật, và xã hội bên ngoài càng ngày càng phức tạp hơn. Do đó, người nào muốn hóa độ cho họ cần phải có tâm thanh tịnh hơn, trí tuệ cao hơn, đức hạnh thâm hậu hơn, thì mới có thể ứng phó với thời cơ và thời đại hiện tại. Cho nên tùy hỷ công đức rất là quan trọng. Tóm lại, đố kỵ, sân hận đều có tác hại trầm trọng đến tự tánh của chúng ta, cần phải nhổ tận gốc rễ. Phương pháp dùng để nhổ tận gốc đó là tùy hỷ công đức. Thứ sáu, thỉnh chuyển pháp luân. Là Phật tử, chúng ta nhận sự giáo dục của Phật và được lợi ích chân thật. Vậy chúng ta phải dùng phương pháp này để báo đáp Thầy, Phật. Chúng ta cảm niệm ân đức của Ngài, mỗi ngày dâng hoa, hương, quả, cúng dường trước hình tượng của Phật Bồ Tát. Như thế gọi là báo ân Phật rồi phải không? Chẳng phải như thế. Dâng cúng trước hình tượng hoặc lễ bái cúng dường, những việc đó chỉ là dựa trên nghi thức nhằm nhắc nhở chúng ta luôn luôn tôn kính biết ơn và đền ơn Ngài. Sự báo ân chân chính là làm thế nào để thực hiện được nguyện vọng của Phật. Tâm nguyện của Phật là mong muốn tất cả chúng sanh đều được nghe chánh pháp, y theo giáo pháp tu học, sớm đạt thành quả vị Phật. Để thực hiện tâm nguyện của Ngài, chúng ta phải lấy tâm Phật làm tâm của mình. Như thế mới thật sự gọi là báo đáp ân Phật. Mà báo đáp ân Phật một cách chân chính, tức là thỉnh chuyển pháp luân. Nói theo ngôn ngữ hiện nay là lễ thỉnh pháp sư, đại đức đến giảng kinh thuyết pháp, hoằng pháp lợi sanh. Sự lễ thỉnh này có phúc đức vô cùng to lớn. Vì sao vậy? Vì làm như vậy chính là mang pháp đến cúng dường cho cả một khu vực. Tuy rằng việc giảng pháp do pháp sư đảm trách, nhưng nếu không có người trợ duyên lễ thỉnh các vị pháp sư, giảng sư, thì các vị đó không thể tự động đến giảng. Nên nói phúc đức của người lễ thỉnh lớn lắm là vậy. Khi nói đến tu phước, dù tu riêng cho cá nhân hoặc vì đại chúng, hay vì người quá cố như tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thân nhân, vân vân, công đức tụng kinh rất lớn. Nếu có thể nhân đó thuyết pháp thì công đức càng nhiều gấp bội. Việc tụng kinh giúp người gieo trồng được một ít thiện căn, nhưng không hiểu ý nghĩa thâm áo bên trong. Nếu thỉnh pháp sư giảng giải thì được thông suốt mọi điều trong kinh, do hiểu ý nghĩa trong kinh mà sanh tâm ưa thích trì tụng, y giáo phụng hành. Cho nên phúc đức của việc giảng kinh so với việc tụng kinh lại lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Hiện nay pháp sư giảng kinh rất ít, muốn thỉnh mời cũng không có. Tôi nghe nhiều người đến đây nghe pháp nói: bây giờ muốn mời pháp sư đến hoằng pháp thật là khó. Tôi cười nói: việc mời pháp sư đến hoằng pháp giảng kinh cho quý vị nghe, đó là chuyện nhân quả. Có quả tất phải có nhân. Quý vị không tu nhân mà lại muốn hưởng quả, làm sao có chuyện dễ dàng như vậy được? Thế nào là tu nhân? Tu nhân là phải đào tạo, nuôi dưỡng pháp sư. Những vị pháp sư lớn tuổi giảng hay, ai cũng đua nhau đến nghe, tranh giành cúng dường. Còn pháp sư trẻ hoặc mới học giảng không được hay, thì không ai đoái hoài tới nghe, khiến họ bị thối chí và nghĩ rằng: ôi, việc giảng kinh khó quá, không muốn tập luyện nữa, chi bằng ta trở về lo việc tụng kinh cho nhẹ nhàng. Làm thế nào để đào tạo pháp sư? Người pháp sư càng trẻ, nói không hay, chúng ta càng phải đến ủng hộ, khuyến khích, cổ động cho họ được phấn chấn. Pháp sư đó sẽ nghĩ rằng: chắc mình không đến nỗi tệ lắm, mình cũng có khả năng tập luyện tiến bộ. Hơn nữa, chúng ta chớ nên coi thường những vị pháp sư mới học. Đối với họ, chúng ta nên trân trọng đến nghe và không bỏ sót một buổi giảng nào. Chúng ta đến nghe thuyết pháp nhưng không tán thán. Quý vị có biết rằng đôi khi sự tán thán làm hại người hơn cả sự phỉ báng? Người bị phỉ báng tuy giận lắm, nhưng đối với người có chí khí, càng bị chê bai chừng nào, họ càng nỗ lực, tinh tấn để đạt đến những thành tựu cao siêu, biến những lời phỉ báng thành một thứ trợ duyên thượng thặng. Một khi được ca tụng, tán thán, họ sẽ nghĩ: ồ, nhiều người ca ngợi mình quá, có lẽ mình không tệ. Và họ sẽ mãn nguyện với những gì họ có được, rồi không thèm trau dồi để tiến xa hơn nữa. Cho nên, tán thán rất dễ làm hại người. Vì vậy, đối với giới trẻ, với người mới học, chúng ta tuyệt đối không nên tán thán, không nên cúng dường quá nhiều. Bởi vì tiền tài nhiều, danh vọng lên cao, lập tức sẽ sa đọa ngay. Những pháp sư trẻ phát tâm bồ đề xuất gia thường bị tín đồ ca ngợi, cúng dường làm cho pháp sư trẻ đọa lạc. Như vậy, sự đọa lạc của họ là do tín đồ gây nên. Sau này, những vị pháp sư đó bị quả báo, thì tất cả những người ca ngợi, cúng dường, không thể thoát nạn bị đọa. Vậy, đối với những ai chúng ta nên mạnh mẽ cúng dường? Đó là những vị giảng sư, pháp sư, bát phong suy bất động, tám luồng gió của được, mất, khen, chê, dinh, nhục, khổ, vui, không làm họ lay động. Những người này, dù chúng ta có tán thán, họ cũng không sanh lòng vui mừng. Chúng ta phỉ báng, họ cũng không sanh tâm phiền muộn, vì tâm của họ luôn giữ sự bình lặng an nhiên. Những người như vậy mới thật sự xứng đáng cho chúng ta tán thán. Vì sao? Vì sự tán thán không làm hại họ, cho nên chúng ta phải tuyên dương, khiến cho nhiều người biết đến và tin tưởng họ. Nhờ vậy, họ có thể độ được nhiều chúng sanh. Nhân đây nói đến cúng dường. Thọ nhận cúng dường không phải là chuyện đơn giản. Trong nhà Phật thường nói, một hạt gạo của thí chủ lớn như núi Tu Di, đời này mà không liễu đạo, phải mang lông đội sừng để trả. Cho nên, người không tu làm sao dám nhận sự cúng dường và hưởng thụ sự cúng dường. Làm kiếp người, ai có thể biết được phước báo của mình được bao nhiêu? Ngay cả chư Phật, Bồ Tát cũng không hưởng thụ sự cúng dường. Nhưng nếu có người đến cúng dường với lòng chân thành, muốn gieo trồng ruộng phước, đương nhiên chúng ta không thể từ chối. Tuy nhiên, sau khi thọ nhận của cúng dường, chúng ta nhất định phải luân chuyển sự cúng dường đó. Trong thời cận đại, Ngài Ấn Quang Đại Sư là hình ảnh mẫu mực rất tốt cho chúng ta. Đệ tử quy y Ngài nhiều đến nỗi không thể tính đếm được. Tất cả những tài vật do đệ tử cúng dường, Ngài đều đem ra ấn tống kinh sách để cúng dường lại cho mọi người. Ngài lập ra Sở Hoằng Hóa ở Tô Châu, Trung Quốc để ấn tống và lưu hành kinh sách. Sau khi tôi tu học Phật Pháp, tôi hoàn toàn noi gương của Ngài. Nghĩa là có bao nhiêu tiền cúng dường, tôi đều đem ra in kinh sách để phân phát khắp nơi cho mọi người. Tôi nghĩ, nếu kiếp này không liễu đạo, tôi cũng không phải mang lông đội sừng để trả. Vì sao thế? Vì những người nhận kinh sách trả nợ dùm cho tôi. Đem tài vật của những người cúng dường triển chuyển bố thí cúng dường. Như vậy, cái phước của những người cúng dường và người nhận sẽ trở nên rộng lớn, vô lượng, vô biên. Làm như thế mới gọi là như pháp. Nếu dùng tài vật của người cúng dường để hưởng thụ cá nhân thì tuyệt đối không thể như pháp. Cho dù dùng tài vật cúng dường của thí chủ để xây chùa, xây đạo tràng, cũng phải vì mục đích hoằng pháp lợi sanh. Được như vậy thì người bố thí cúng dường mới thật sự có công đức. Nếu như ở trong chùa mà không tu hành, cũng chẳng hoằng pháp, ngôi chùa đó sẽ trở thành nơi tranh chấp. Cho nên, cất chùa xây đạo tràng phải đặc biệt cẩn thận. Thầy Lý Bỉnh Nam thường nói rằng, khi xây chùa, mọi người là Bồ Tát, sau khi cất xong rồi thành La Sát. Vì sao? Bởi vì tranh giành quyền lợi biến chất rồi. Sự phát tâm ban đầu đem quang lên tận 9 tầng mây cao. Cúng dường pháp sư phải hết sức thận trọng. Phật dạy chúng ta tứ sự cúng dường. Tứ sự là gì? 1. Ẩm thực. Pháp sư là người sống ở thế gian, không thể không ăn cơm, cho nên chúng ta cúng dường ẩm thực cho pháp sư để duy trì mạng sống của họ. 2. Y phục. Pháp sư cũng cần có áo quần để mặc. Nếu áo của pháp sư cũ rách, ta nên cúng dường cho họ một bộ. Khi thấy còn tốt thì không cần thiết cúng dường. 3. Y dược. Khi pháp sư có bệnh, chúng ta cúng dường thuốc uống để chữa bệnh cho họ. 4. Ngọa cụ. Pháp sư cũng cần có chỗ nghỉ ngơi, chúng ta cúng dường giường, mền, vân vân. Thời nay, con người đem nhà cửa hoặc những vật quý giá dâng cúng cho Pháp Sư, khiến cho Pháp Sư sống thật sung sướng, đến nỗi Tây Phương Cực Lạc cũng không muốn đi nữa. Vì ở thế gian này cũng tốt quá rồi, đến Tây Phương để làm gì? Cái tâm mong thành Phật Đạo, liễu sanh thoát tử, tan thành mây khói. Điều này đối với việc thành tựu cho Pháp Sư, đào tạo Pháp Sư, thật là một tai hại lớn không gì bằng. Pháp Sư xuất gia nghĩa là các ái ly gia, không có nhà. Chúng ta lại tặng cho họ cái nhà, tức là kéo họ về nhà trở lại. Như vậy là hại chết họ rồi. Họ có đủ quyền lực, tài sản, thế là không còn ý chí của người xuất gia, chẳng khác gì người phàm tục. Ai đã hại họ? Chính là tín đồ đã hại Pháp Sư. Những tín đồ này không biết rằng hành động như vậy là phá hoại Phật Pháp, tổn hại Tam Bảo, mà họ lại nghĩ rằng mình đã tạo rất nhiều công đức, làm được nhiều việc tốt. Than ôi, khi mạng chung đọa xuống địa ngục gặp Diêm Vương, chừng đó còn chối cãi gì được nữa. Đứng về mặt tu phước trong nhà Phật, chúng ta cần phải có trí tuệ chân chính, và điều này cần phải giải thích rõ ràng. Nhiều Pháp Sư không dám nói rõ vì sợ khi nói rõ thì Phật tử tín đồ không cúng dường nữa. Riêng đối với tôi chỉ muốn lên thế giới Cực Lạc ở phương Tây. Tôi không muốn ở đây lãnh tội, cho nên tôi hết sức chân thật nói với quý vị rằng tôi không sợ quý vị không cúng dường cho tôi. Không cúng dường cũng tốt, vì rằng tôi không phải lo lắng đủ điều. Chính vì vậy tôi lập Hội Phật Đà Giáo Dục Cơ Kim, chuyên in tặng kinh sách. Tôi dặn dò ông giảng cư sĩ phụ trách cơ quan ấn tống kinh sách luôn áp dụng một nguyên tắc như sau: tiền cúng dường nhiều, in sách nhiều; tiền cúng dường ít, in sách ít; không có thì không in, vậy là tốt nhất. Bởi vì khi sự cúng dường nhiều lại phải bận tâm lo nghĩ, nên chọn bộ sách nào in trước, in như thế nào. Ngược lại, nếu không có cúng dường thì không phải bận tâm, thanh nhàn biết bao. Cho nên mọi người cần phải hiểu. Không cầu cúng dường, không cầu đạo tràng, điều gì cũng không cầu, tâm sẽ thanh tịnh. Đó chính là đạo tâm. Chính mình tu tâm thanh tịnh, giúp người khác tu thanh tịnh tâm. Tuyệt đối xa lìa danh vọng lợi dưỡng, như vậy mới là Phật Pháp chân chính. Muốn thành tựu cho các Pháp Sư trẻ, muốn lo lắng cho họ, phải chấp nhận cho họ chịu cực khổ một chút. Đừng nên nói là thấy họ cực khổ ta không đành, nếu như vậy là hại chết họ đó. Lúc Phật Thích Ca còn tại thế, tất cả đệ tử của Ngài chỉ ăn một bữa, ngủ dưới gốc cây, cuộc sống khổ cực thiếu thốn như vậy. Nếu ta nhìn thấy, thật không nhẫn tâm rồi đem họ về nhà, như vậy làm sao họ có thể thành đạo được? Trong kinh Phật dạy chúng ta rằng, dĩ khổ vi sư, nghĩa là lấy cái khổ làm thầy của mình. Thông thường trong cuộc sống đau khổ, người ta mới có tâm đạo chân chính, mới có tâm niệm cương quyết vượt ra khỏi thế gian này. Cho nên khổ là tốt. Chúng ta không kham nổi khổ cực, nhưng khi thấy người khác chịu đựng khổ cực, ta phải sanh lòng cung kính. Đừng nên gây chướng ngại và lôi kéo họ trở lui. Chúng ta phải chân thành, dựa trên thực tế mà đào tạo Pháp Sư, thành tựu Pháp Sư. Làm được như thế, chúng ta mới có thể mời được Pháp Sư, mới có Pháp Sư chân chính, tốt lành, đến hoằng pháp lợi sanh. Thứ bảy, thỉnh Phật trụ thế. Như nguyện thứ sáu nói, thỉnh chuyển Pháp Luân, mục đích chính là truyền bá Phật Pháp, đem Phật Pháp phổ biến, truyền bá giới thiệu cho mọi người. Trong cuộc đời của chúng ta, sự tu học muốn đạt đến mức thành tựu, Nếu chỉ thỉnh chuyển pháp luân thì chưa đủ. Quý vị thử nghĩ, có ai mới nghe kinh một hai lần mà được khai ngộ đắc quả đâu? Lúc Phật còn tại thế thì có, sau khi Phật diệt độ rồi không có nữa. Cho nên chúng ta cần phải thỉnh Phật trụ thế, nghĩa là thỉnh vị thầy tốt thường trụ, để có thể mỗi ngày chỉ dẫn chúng ta, khiến chúng ta trường kỳ được giáo huấn, từ đó mới đạt đến chỗ thành tựu. Khi tôi còn đi học ở Đài Trung, có một hôm thầy Lý Bỉnh Nam hỏi chúng tôi: cách ngôn dĩ chí, giống như ngài Khổng Phu Tử hỏi học trò. Mỗi người tự nói lên chí hướng, nguyện vọng của mình cho thầy nghe. Ngài hỏi đến tôi liền thưa rằng: con hy vọng sau này sẽ đi hoằng pháp lợi sanh ở khắp nơi. Ngài nghe xong gật đầu và nói: tốt lắm, tuy nhiên con chỉ có thể thành tựu cho chính mình, không thể thành tựu cho người khác. Tôi hỏi: thưa thầy, vì sao thế? Ngài trả lời: con chỉ đạt tới kết quả là truyền bá Phật Pháp thôi. Ngài nói tiếp: thầy sống ở Đại Trung hơn 30 năm, do đó người thành tựu mới được nhiều. Nếu ở Đại Trung mỗi năm chỉ đến giảng 1-2 ngày, sẽ không có một người nào thành tựu được. Tôi nghe xong, hiểu rõ đạo lý thật sự là như vậy. Tuy nhiên, trong nhà Phật cũng nói đến duyên phận. Phật bất độ vô duyên chi nhân, nghĩa là Phật không thể độ người không có duyên với Ngài. Đi khắp nơi để tuyên dương hoằng pháp, dù duyên cạn cũng vẫn có thể độ. Còn nếu trụ ở một nơi để giáo hóa chúng sanh, cần phải có duyên sâu dày lắm mới độ được. Cho nên bao nhiêu năm qua, tôi đều đi du hóa ở nước ngoài. Điều này đối với tôi rất tốt. Điểm tốt nhất là cái quan niệm có ngôi nhà, chùa hoàn toàn nguội lạnh. Mỗi ngày đi đây đó ở khắp nơi, lữ quán, làm sao mà có chùa? Mặc dù có đạo tràng, một năm ở không quá 10 ngày lại tiếp tục đi, tất cả chỉ là như lữ quán thôi. Quan niệm nhà hoàn toàn phá tan rồi. Với tôi đây là điều giải thoát, muốn được như vậy không phải dễ. Nay tôi đã thật sự thể nghiệm được. Quý vị muốn thành tựu, nhất định phải thỉnh Phật trụ thế. Phật đã nhập diệt rồi, không phân biệt là người xuất gia hoặc tại gia cư sĩ. Chỉ cần họ là người tu hành chân chính, có học, có đạo hạnh, có thể làm gương mẫu cho chúng ta, chỉ dạy cho chúng ta tu học, chúng ta đều nên thỉnh họ thường xuyên ở lại nơi đây, khiến cho vùng này được sự giáo huấn trường kỳ. Như thế mới có sự thành tựu chân chính. Cho nên, ngoài việc muốn thành tựu thỉnh chuyển pháp luân, nhất định phải phát tâm chân chính, thỉnh Phật trụ thế. Nếu chúng ta là người Phật tử thuần thành, thật sự muốn đạt được sự lợi lạc trong Phật Pháp, chúng ta phải dẫn đầu trong việc lễ thỉnh Pháp Sư, Đại Đức ở một chỗ và tận tâm tận lực cúng dường. Những vị Đại Đức chân chính, cuộc sống của họ rất đơn giản, rất dễ chiếu cố. Đây là đạo lý tất yếu. Đạo tràng là nơi tiếp đón đại chúng, do đó phải trang nghiêm. Nếu không người ta sẽ nghĩ, đạo tràng này chắc cũng chẳng ra gì. Nếu như đạo tràng trang nghiêm đẹp đẽ, họ sẽ nghĩ, ồ, chỗ này chắc cũng được lắm. Và tự nhiên sanh tâm vui vẻ, cung kính. Bởi vì đa số người ta chỉ ham chuộng bề ngoài, không biết được nội dung bên trong. Do đó, chúng ta cũng cần phải làm cho hình dáng bên ngoài coi được một chút mới thu hút nhiều người tới. Mặc dù nói người biết được giá trị của đồ vật không chuộng bề ngoài, nhưng để hấp dẫn đại chúng, một đạo tràng trang nghiêm cũng cần thiết lắm. Tuy nhiên, đạo tràng càng trang nghiêm lộng lẫy bao nhiêu, nơi sinh hoạt ăn ở của người tu thì phải hết sức đơn giản. Cảnh này, nếu chúng ta đi qua Trung Hoa lục địa sẽ thấy rõ. Chùa ở Trung Quốc xây theo kiểu cung điện của vua, vô cùng trang nghiêm. Tuy nhiên, phòng ở của người xuất gia thì lại rất đơn sơ, phòng của trụ trì cũng thế. Điểm này cho ta thấy bề mặt lộng lẫy trang nghiêm của đạo tràng, mục đích là để thu hút đại chúng. Chúng ta cần quan sát để hiểu, sau đó mới biết nên dùng thái độ gì, phương pháp và nghi thức nào để thỉnh Phật trụ thế, khiến Phật Pháp thực sự ở một địa phương có thể xuống gốc ra rễ, khai hoa kết trái. Trong 10 nguyện phổ hiền, 7 nguyện ở trên là hạnh nguyện của Bồ Tát, 3 nguyện sau là hạnh hồi hướng của Bồ Tát. Thứ 8. Thường tùy Phật học. Thường tùy Phật học là nói cho ta rõ, Phật là tấm gương, là điển hình, là mô phạm cho chúng ta học hỏi. Nay Phật không còn tại thế, kinh điển của Ngài vẫn còn, chúng ta y theo kinh điển tu hành. Đó là thường tùy Phật học, là tiêu chuẩn tối cao cần có để tu học Phật Pháp. Thứ 9. Hằng thuận chúng sanh. Nghĩa là đối với tất cả hữu tình chúng sanh nhất định phải thuận. Thuận là điều rất khó làm, cho nên người Trung Quốc nói chữ hiếu kế tiếp nói chữ thuận. Không thuận tức là không hiếu. Học Phật là tận đại hiếu, thuận chúng sanh, ở trong hằng thuận để quán cơ duyên, hướng dẫn chúng sanh bỏ ác làm lành, giúp họ phá mê khai ngộ. Nhất định phải biết rõ nhân duyên thời tiết, khi nào phải làm gì. Được như vậy mới gặt hái được kết quả lợi ích viên mãn. Cho nên phải có trí tuệ, phương tiện thiện xảo mới có thể hằng thuận chúng sanh. Thứ 10. Phổ giai hồi hướng. Là đem tất cả những công đức mà chúng ta tu học được đều hồi hướng trọn vẹn đến tất cả pháp giới chúng sanh, hồi hướng Bồ Đề, hồi hướng đến thực tế, trải rộng tâm lượng của chúng ta đến tận hư không, khắp pháp giới. Đó chính là chân ngã. Đạt đến cảnh giới này mới gọi là đại viên mãn. Tóm lại, những y cứ của Tịnh Độ Tông mà chúng ta tu học đó là ngũ kinh nhất luận, 5 quyển kinh một quyển luận. 5 kinh gồm A-di-đà, vô lượng thọ, quán vô lượng thọ, phẩm phổ hiền Bồ Tát trong kinh Hoa Nghiêm, chương đại thế chí niệm Phật viên thông trong kinh Lăng Nghiêm. Nhất luận là giảng sanh luận của Bồ Tát Thiên Thân. Về phương pháp tu học có 5 đề mục: tam phước, ba thứ phước. 1. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu 10 thiện nghiệp. 2. Thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm uy nghi. 3. Phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Lục hòa, tam học, giới, định, tuệ. Lục độ, thập đại nguyện dương. Những đề mục trên rất đơn giản rõ ràng, không một chút phức tạp. Chúng ta trọn đời dựa theo nguyên tắc này để tu học, quyết định thành tựu. Đúng như lời cổ đức, vạn người tu, vạn người vãng sanh. Chúng ta có luận cứ rồi, có phương pháp tu hành rồi. Nhưng trong sinh hoạt hàng ngày, chúng ta dùng thái độ gì, tâm thái nào khi chúng ta đối với người, với vật? Làm theo 5 đề mục trên đây thì nhất định không sai. Sau đó, nhất tâm niệm Phật cầu giảng sanh, không một ai mà không thành tựu. 10 điều tâm niệm. 1. Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì dục vọng dễ sinh. 2. Ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kiêu sa nổi dậy. 3. Cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo. 4. Xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị ma chướng, vì không ma chướng thì chí nguyện không kiên cường. 5. việc làm đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng khinh thường kiêu ngạo. 6. Giao tiếp đừng mong lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa. 7. Với người đừng mong đều thuận theo ý mình, vì thuận theo ý mình thì lòng tất kiêu căng. 8. Thi ân đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là thi ân có mưu đồ. 9. Thấy lợi đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì si mê phải động. 10. Oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả. Lời Phật dạy: lấy bệnh khổ làm thuốc thần, lấy hoạn nạn làm giải thoát, lấy khúc mắc làm thú vị, lấy ma quân làm bạn đạo, lấy khó khăn làm thích thú, lấy kẻ tệ bạc làm người giúp đỡ, lấy kẻ chống đối làm nơi giao du. Coi thi ân như đôi dép bỏ, lấy xả lợi làm vinh hoa, lấy oan ức làm cửa ngõ đạo hạnh. Thế nên, ở trong chướng ngại mà vượt qua tất cả, Đức Thế Tôn được giác ngộ chính trong mọi sự chướng ngại. Ương quật hành hung, đề bà khuấy phá mà Đức Phật giáo hóa cho thành đạo tất cả. Như vậy, há không phải sự tác nghịch là sự giúp đỡ cho ta? Ngày nay, những người học đạo trước hết không dấn mình vào mọi sự trở ngại, nên khi trở ngại sắp tới thì không thể nào đối phó. Chánh pháp chí thượng vì vậy mà mất tất cả, đáng tiếc, đáng hận biết ngần nào. Trích Luận Bảo Dương Tam Muội. 10 công đức ấn tống kinh tượng Phật. 1 là những tội lỗi đã tạo từ trước, nhẹ thì được tiêu trừ, nặng thì chuyển thành nhẹ. 2 là thường được các thiện thần ủng hộ, tránh được tất cả tai ương hoạn nạn, ôn dịch, nước, lửa, trộm cướp, đao binh ngục tù. 3 là vĩnh viễn tránh khỏi những quả báo phiền khổ, oán cừu oan trái của đời trước cũng như đời này. 4 là các vị hộ pháp thiện thần thường gia hộ, nên những loài dạ xoa ác quỷ, rắn độc hùm beo tránh xa, không dám hãm hại. 5 là tâm được an vui, ngày không gặp việc nguy khốn, đêm ngủ không thấy ác mộng. Diện mạo hiền sáng, mạnh khỏe an lành, việc làm thuận lợi, được kết quả tốt. 6 là chí thành hộ pháp, tâm không cầu lợi, tự nhiên y phục đầy đủ, gia đình hòa thuận, phước lộc đời đời. 7 là lời nói việc làm trời người hoan hỷ, đến đâu cũng được mọi người kính mến ngợi khen. 8 là ngu chuyển thành trí, bệnh lành mạnh khỏe, khốn nghèo chuyển thành thịnh đạt, nhàm chán nữ thân, mệnh chung liền được nam thân. 9 là vĩnh viễn xa lìa đường ác, sanh vào cõi thiện, tướng mạo đoan nghiêm, tâm trí siêu việt, phước lộc tròn đầy. 10 là hay vì tất cả chúng sinh trồng các căn lành, lấy tâm cầu của chúng sinh làm ruộng phước điền cho mình, nhờ công đức ấy đạt được vô lượng phước quả thù thắng. Sanh ra nơi nào cũng thường được thấy Phật, nghe Pháp, phước huệ rộng lớn, chứng đạt lục thông, sớm thành Phật quả. Ấn Quang Tổ Sư dạy: ấn tống kinh tượng Phật được công đức thù thắng như vậy, nên gặp khi chúc thọ, thành hôn, cầu phước, thoát nạn, sám hối, cầu tiêu trừ tật bệnh, cầu siêu độ hương linh, hãy tinh tấn phát tâm Bồ Đề ấn tống để trồng cội phước đức cho chính mình và thân bằng quyến thuộc.